Xin chào toàn thể tất cả các tôi tớ, con cái của Chúa cùng đến thờ phượng Chúa trong buổi sáng hôm nay. Chủ đề của chúng ta buổi sáng hôm nay nói về đánh mất lòng thành. Lòng thành ở đây tức là nói đến cái sự trung tín của một con người. Sự trung tín là một điều rất là quan trọng và cũng rất là cần thiết. Và Chúa nhắn nhủ với hội thánh của Chúa ngày hôm nay là gì? Khá giữ trung tín cho đến chết. Có nhiều người chỉ giữ trung tín cho đến Tết thôi, Tết mới đi nhóm. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta nhớ là Chúa muốn chúng ta giữ trung tín cho đến chết. 3 năm theo Chúa trung tín chưa?
Chưa.
10 năm đi nhà thờ trung tín chưa? Chưa. Trung tín cho đến chết. Thưa quý vị, câu gốc của chúng ta nói rằng mắt của Chúa soi sáng khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài. Chúa sẽ sẵn sàng tăng cường sức lực cho những con người giữ lòng trung tín đối với Đức Chúa Trời. Và chúng ta buổi sáng hôm nay cùng suy gẫm xem cuộc đời của chúng ta có đang tiếp tục giữ tấm lòng trung thành của chúng ta đối với Chúa không? Có một nhà điêu khắc người Đức ở trong thế kỷ thứ 19 tên là Dan Necker. Ông ta tạc một cái tượng Chúa Giê-xu bằng đá cẩm thạch. Ông đã bỏ qua thời gian trong 2 năm tạc xong cái bức tượng đó. Khi ông tạc xong bức tượng rồi thì một ngày nọ có một đứa bé vào ở trong phòng. Thì ông mới chỉ cái bức tượng và ông hỏi đứa bé đó là ai đó. Đứa bé nó nhìn một hồi rồi nó kêu chắc một vĩ nhân nào đó. Ông Dennecker rất là cảm thấy buồn bởi vì ông nghĩ rằng là cái công khó của mình trong 2 năm qua nó không có thành công. Bởi vì mình cố tạc tượng của Chúa Giê-xu mà đứa bé nó nhìn không ra được cái tượng của Chúa Giê-xu. Ông bỏ thêm 1 năm nữa để tạc cái bức tượng tiếp tục. Cho đến khi nó hoàn thành rồi thì một lần khác ông dẫn một đứa bé vào và ông hỏi rằng là em có biết bức tượng này là bức tượng của ai không? Đứa bé nó im lặng rồi thì nước mắt nó ứa ra trên mi và nó đưa tay ra nó nói hỡi những con trẻ đau khổ hãy đến cùng ta. Dennecker cảm thấy rất là vui thỏa bởi vì cái bức tượng của mình tạc về Chúa Giê-xu đã làm cho đứa trẻ nhận biết rằng đây là Chúa Giê-xu. Cho nên ông đã nói lên rằng tôi đã thấy Chúa Giê-xu và cái hình ảnh của Ngài được thể hiện ra ở trong tôi khi tôi tạc bức tượng của Ngài trên cái bức cẩm thạch này. Khoảng vài năm sau đó thì hoàng đế Napoleon Bonaparte của Pháp yêu cầu nhà điêu khắc này là tạc một cái tượng nữ thần về nữ để đặt ở trong cái bảo tàng viện Louvre của thành phố Paris. Napoleon hứa rằng sẽ trả cho ông một số tiền thật lớn để ông có thể thực hiện cái bức tượng về nữ đó. Nhưng Dennecker từ chối mà nói rằng một người đã gặp Đấng Christ và tạc vẽ mặt của Ngài thì không thể dùng cái nghệ thuật của mình vào ở trong thần thánh đời này để khiến cho nghệ thuật của mình trở thành ra phàm tục. Thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ rằng cuộc đời của chúng ta đã được Đức Chúa Trời sử dụng để làm đền thờ của Thánh Linh. Nhiều người trong chúng ta được Chúa sử dụng để trở thành những con người sứ giả của Chúa. Nhưng quý vị nghĩ gì nếu như chúng ta đang đánh mất tấm lòng trung thành của chúng ta đối với Đức Chúa Trời? Dennecker nhắc cho chúng ta nói rằng một người mà đã gặp Đấng Christ, đã vẽ được chân dung của Ngài ở trong đời sống của mình, mà nếu chúng ta dùng những cái khả năng nào đó của mình, chúng ta dùng những ngày tháng ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta đồng hóa với cái thế giới này, tạc những thần tượng vô ích ở trong cuộc đời này, thì chúng ta sẽ khiến cho những cái điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho đời sống của chúng ta trở nên giá trị đó, bây giờ nó sẽ trở thành phàm tục. Thưa quý vị, chúng ta có thể là những con người đánh mất tấm lòng trung thành của mình mà chúng ta không biết ra. Có một câu nói rất là có ấn tượng. Câu nói đó nói rằng gieo một tư tưởng thì sẽ gặt một hành động. Gieo một hành động thì sẽ gặt một thói quen. Và gieo một thói quen thì sẽ gặt một số phận. Hầu hết tất cả quý vị đều quen câu nói này phải không? Và thưa quý vị, chúng ta sẽ mượn lời Chúa buổi sáng hôm nay qua cái hình ảnh của vua Asa để chúng ta suy nghĩ như thế nào là gieo một tư tưởng sẽ gặt một hành động, gieo một hành động sẽ gặt một thói quen, và gieo một thói quen sẽ gặt một số phận. Chúng ta cầu nguyện để Chúa dùng lời của Chúa soi sáng cho chúng ta. Thưa Chúa, buổi sáng hôm nay chúng con hiệp chung nhau trong đền thờ Ngài. Chúa đã dẫn dắt tất cả những tôi tớ Chúa và những anh chị em của chúng con được đến đền thờ buổi sáng hôm nay để chúng con suy gẫm về lời của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi trong cuộc sống chúng con có thể gieo một tư tưởng sai lầm để rồi chúng con gặt lấy một hành động sai lầm. Từ những hành động sai lầm chúng con làm đó đã trở thành một thứ thói quen sai lầm trong đời sống của chúng con. Và rồi chúng con sẽ chuốc lấy một cái số phận bị xa cách Chúa vĩnh viễn. Xin Chúa giúp để lời của Chúa buổi sáng hôm nay cho chúng con tra xét lại lòng mình. E rằng chúng con có những tư tưởng đã xui dục cho mình làm trở thành những hành động không đẹp lòng của Chúa cha. Xin cứu lấy đời sống của chúng con nếu chúng con đang bị sai lầm ở trước mặt Chúa. Nguyện Chúa ban lời của Ngài để kéo cuộc đời của chúng con đến gần với Đức Chúa Trời. Chúng con biết ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba điều tôi muốn cùng với các anh bạn cho em suy nghĩ với nhau trong buổi sáng hôm nay về một người đánh mất lòng thành đối với Chúa. Điều đầu tiên, một người đánh mất lòng thành tức là đánh mất lòng trông cậy Chúa. Tôi gọi điều này là kết ước với thế gian. Điều thứ hai của một người đánh mất lòng thành đối với Chúa đó là đánh mất cái tinh thần vâng lời Đức Chúa Trời. Tôi gọi cái điều này là kết ước với xác thịt. Và điều thứ ba đó là đánh mất tương giao cùng Chúa. Tôi gọi đó là kết ước với sự hư mất. Chúng ta suy gẫm với nhau điều đầu tiên là đánh mất lòng trong cậy Chúa hay là kết ước với thế gian. Câu chuyện của chúng ta về vị vua Asa. Asa khi mới lên ngôi là một vị vua làm điều thiện và kính sợ Đức Chúa Trời. Ở trong sách đoạn 14 câu 1 của sử ký nhì nói rằng vua Asa lên ngôi thì trong 10 năm đầu đất nước của vua được bình an. Vì sao? Bởi vì vua làm điều thiện và kính sợ Đức Chúa Trời. 25 năm tiếp theo, vua ở trong cái cương vị của mình đã khích lệ được cho dân sự Giuđa giữ lòng yêu kính Đức Chúa Trời. Cả đất nước đều tìm kiếm Đức Chúa Trời. Họ đã lập lời thề đối với Đức Chúa Trời rằng họ sẽ tôn kính Chúa. Ở trong đoạn 15 câu 15, cả nước Giuđa đều vui mừng về cái lời thề mà họ đã hứa nguyện với Chúa, vì họ đã hết sức mình tuyên thệ và hết sức tìm kiếm Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời ban cho xứ sở được bình an. Câu 19 của đoạn 15 đó nói rằng đất nước không có chiến tranh trong suốt 35 năm. Một cuộc đời làm vua mà không có tranh chiến với những kẻ thù trong 35 năm đó là một điều diệu kỳ, phải không? Nhưng Đức Chúa Trời đã làm điều này cho vua Asa. 10 năm đầu Chúa ban cho sự bình an, nhưng 25 năm sau, vì tấm lòng yêu kính Chúa, tìm kiếm Chúa của vua Asa, Chúa tiếp tục ban sự bình an cho đất nước này mà đất nước không có chiến tranh gì cả. Thế nhưng đến năm 36, có một cái sự kiện xảy ra là năm thứ 36 thời của vua Asa thì vua Baasa của Israel lên tấn công Giuđa. Vua củng cố thành Rama để ngăn chặn người ta ra vào lãnh thổ Giuđa của vua Asa. Đức Chúa Trời đã vì cớ Salomon phạm tội không ăn năn thì Chúa đã chia đôi cái đất nước mà Chúa đã ban cho vua David đó, rồi truyền lại cho vua Salomon trở thành hai vùng đất nước. 10 chi phái ở phía bắc gọi là Israel và 2 chi phái ở phía nam gọi là đất nước Giuđa. Thỉnh thoảng hai đất nước này chinh chiến với nhau. Và đôi khi thì họ nhờ một quốc gia nào đó ở phía bên ngoài mạnh hơn để tấn công anh em của mình, để giành lấy cái thế lực cho vùng đất nước của mình. Đức Chúa Trời có hứa với vua David một điều đó là ở trên đất nước Giuđa, tức là con cháu của ông, hậu tự của ông sẽ không bao giờ thiếu người ngồi ở trên cái ngôi đó. Cho dù cái hoàn cảnh của đất nước Giuđa như thế nào thì Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn giữ rằng có một vị vua sẽ được nối ngôi để duy trì đất nước Giuđa đó, bởi vì từ Giuđa đó mà Chúa Cứu Thế Giê-xu vào đời. Cho nên Đức Chúa Trời vì cái chương trình đời đời của Ngài, Ngài giữ cái lời hứa của Ngài. Và thưa quý vị, trong năm 36 này nghe tin Israel là do Ba-e-sa đem quân tấn công và xây thành Rama. Có lẽ rằng Israel đang tìm cái cách để cản trở những quân tiếp viện cho người Giuđa, cho nên ông ta đã xây thành Rama. Rama là một thành phố nằm ở vùng phía bắc của Bethel, tức là cái vùng nó chia đôi giữa đất nước Juda ở phía nam và đất nước Israel ở phía bắc. Và vua của Israel đến tại thành Rama này xây dựng một cái đồn lũy ở tại đó để có thể là ngăn trở tất cả những cái tiếp viện nào đó đến hỗ trợ cho đất nước Juda này, với cái ý định là mình có thể thanh toán Juda đó. Thưa quý vị, khi sự việc xảy ra thì vua Asa đã có một cái tư tưởng. Tư tưởng đó là sợ. 35 năm sống trong sự bình an Đức Chúa Trời ban cho, tự nhiên bây giờ nhóm lên một cái tư tưởng sợ hãi vua Asa của người Israel. Và vì sự sợ hãi này, câu thứ hai nói rằng vua Asa lấy bạc vàng trong kho đền thờ Chúa và ở trong cung của mình mà đem nộp cho Ben-Hadad, tức là vua của Syri đang trị vì ở tại xứ Đa Mắc. Thưa quý vị, gieo một tư tưởng thì sẽ gặt một hành động. Vua vì cái sợ hãi Ba-e-sa đã đem đến cái hành động là lấy tiền bạc trong cung của mình và thậm chí lấy tiền bạc ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời đem đến cho Ben-Hadad. Mà Ben-Hadad là ai? Là kẻ thù của người Israel và là kẻ thù của người Giu-đa. Vua Syri luôn luôn tìm cách để chiếm cứ hai cái vùng đất này, đó là kẻ thù rất mạnh, luôn luôn tìm cách để tấn công dân sự của Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ thì vua Asa lại đem tiền bạc của mình và tiền của Chúa cống hiến cho vị vua này để mong rằng vị vua này sẽ giúp đỡ cho mình. Thưa quý vị, không phải rằng trong cuộc đời của vua Asa chưa bao giờ kinh nghiệm về sự yêu thương của Đức Chúa Trời, không. Ông đã từng kinh nghiệm và từng hiểu biết Đức Chúa Trời của dân sự mình là Đức Chúa Trời như thế nào. Trong thời kỳ của vua cha, tức là vua Abia, ở trong đoạn 13 thì cho chúng ta thấy rằng người Israel đã đi về miền Nam để tấn công người Juda. Và Đức Chúa Trời đã phù hộ cho dân tộc Juda để đánh người Israel và họ tiêu diệt 500.000 người Israel. 500.000 người không phải là một đạo binh nhỏ, nhưng khi Đức Chúa Trời đã phù hộ thì người Juda hai chi phái có thể chấm 10 chi phái và tiêu diệt 500.000 chiến sĩ tinh nhuệ của người Israel. Rồi trong đời của vua Asa lên ngôi, ở trong đoạn 14 câu thứ 9 nói rằng người Ethiopia do Sarat đứng lên đem 1.000.000 quân cộng với 300 chiến xe để mà đến tấn công đất nước Juda này. Trong khi đất nước của Juda thì có được bao nhiêu quân? Ở trong câu thứ 8 của đoạn 14 nói rằng là vua Asa có một quân đội gồm 300.000 người Juda và 280.000 người Benjamin. Có nghĩa là nguyên một đạo binh của hai chi phái gồm có 580.000. Cũng là một đạo binh tương đối khá mạnh, nhưng làm sao có thể chống lại với 1.000.000 người? Và làm sao có thể chống lại với chiến xa của họ được nữa? Nhưng thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời ban phước thì không có cái điều gì có thể xảy đến cho những người con của Chúa cả. Ở trong câu thứ 13 nói rằng vua Asa và đoàn quân của người truy kích người Ethiopia, Đức Chúa Trời làm cho chúng nó bị đánh tan tác ở trước mặt đạo binh của Chúa. Như vậy Asa kinh nghiệm về Chúa của mình ở trong chiến trận và cũng kinh nghiệm được Chúa của mình ở trong suốt 35 năm đất nước bình an, Chúa của mình là như thế nào. Vậy mà đến giờ phút này vua hoảng sợ, dùng tiền bạc ở trong cung của mình và tiền bạc ở trong đền thờ của Đức Chúa Trời cống hiến cho một kẻ thù để xin kẻ thù đó giúp đỡ cho mình. Thưa quý vị, vua Ben-Hadad chấp thuận lời của vua Asa. Câu thứ tư nói rằng sai các tướng chỉ huy lực lượng tấn công thành của người Israel, chiếm đoạt một số những thành phố như là Izon, Dan, Abenmaim và các nhà kho thuộc về vùng đất Naphtali. Kẻ thù đã có một cái sự thành công và vì vậy Israel cảm thấy sợ hãi, cho nên rút quân về để lo bảo vệ cái vùng đất nước của mình và bỏ hẳn cái chuyện mà xây dựng cái đồn lũy ở tại thành Rama đó. Asa cảm thấy rất là vui, vui bởi vì kẻ thù đã rút lui, mà còn vui hơn nữa là bởi vì những cái vật liệu mà vua Israel đem đến để xây dựng ở tại Rama đó nhiều lắm, đến nỗi vua Asa đem các cái chiến lợi phẩm đó về và xây dựng được hai thành phố Geba và thành phố Mít-ba. Cái lợi trước mắt đã làm cho vua Asa nghĩ rằng Ben-Hadad có thể bảo vệ cho mình. và có thể đem cho đất nước của mình những cái nguồn lợi. Thưa quý vị, sự bình an của nước Giu-đa là do Đức Chúa Trời. Sự thành công của đất nước Giu-đa dưới đời của vua A-sa đều là do Đức Chúa Trời đem đến. Nhưng chúng ta thấy rằng Ben-Hadad đã trở thành một tay anh hùng cho vua A-sa. Thưa quý vị, đây là cách mà ma quỷ sẽ áp dụng ở trên dân sự của Chúa và áp dụng trên những người con Chúa ngày hôm nay. Đó là ma quỷ sẽ dùng một cái món lợi trước mắt để làm cho những người con của Chúa quên đi Đức Chúa Trời của mình và bắt đầu gieo lên một tư tưởng không cần lệ thuộc nơi Đức Chúa Trời nữa. Cái món lợi trước mắt làm cho vua A-sa quên rằng là nếu như một ngày nào đó mà Ben-Hadad đến tấn công mình thì sao? Nhờ vả ai đấy? Cái thế lực đó chiếm thêm các thành phố của Israel, có nghĩa là tăng thêm đất, có nghĩa là tăng thêm quân, có nghĩa là tăng thêm điều kiện. Và nếu như họ dùng những điều kiện đó để tấn công người Giu-đa thì Giu-đa lại càng tồi tệ hơn nữa. Những cái món lợi trước mắt về cái của cải mà người Israel đem tới Rama để xây dựng đó, vua đem về xây dựng cho mình hai thành phố Geba và Mitba, vua cảm thấy vui lòng với tất cả những điều. Thưa quý vị, đây có phải là điều mà ma quỷ đang áp dụng trong đời sống của chúng ta không? Vì những món lợi trước mắt mà nhiều người cơ đốc nhân đã loại bỏ Đức Chúa Trời. Bởi vì những cái món lợi đó cần thiết cho cái cuộc sống của mình. Thưa quý vị, không có gì sai khi chúng ta cần phải đi khám bệnh, chữa bệnh, cần có một bác sĩ tài ba để chữa mình cho mình. Không có gì sai khi chúng ta cần việc làm, chúng ta cần có ai đó giới thiệu cho chúng ta một cái công ăn việc làm nào đó. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, cho dù chúng ta có một bác sĩ chữa bệnh cho mình, cho dù một người nào đó có thể giúp đỡ để giới thiệu cho chúng ta một công ăn việc làm tốt lành, thì Đức Chúa Trời là đấng tể trị trên tất cả những điều đó và cung cấp những điều đó cho chúng ta, chứ không phải là con người. Vì vậy đừng bao giờ biến những cái điểm, những con người, những cái chỗ mà chúng ta nương tựa đó làm Chúa cho mình, thay vì Đức Chúa Trời là Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng đây là cái mà ma quỷ đang tấn công và làm cho nhiều cơ đốc nhân bị vấp phạm, bởi vì nghĩ rằng tiền bạc sẽ là Chúa của mình, sự hanh thông trong công việc sẽ là Chúa của mình, bạn bè sẽ là Chúa của mình, và họ đã chối bỏ Đức Chúa Trời. Có một con rùa nọ thấy những con chim ngỗng nó bay ở trên trời thì nó thèm được bay trên trời. Nó nói mình làm rùa cứ suốt ngày lẩm ngẩm ở dưới đất, phải được bay ở trên trời để nhìn thấy cái khung cảnh ở dưới đất này thì vui biết bao. Thế thì nó mới nói với hai con ngỗng rằng các anh cho tôi bay với. Ngỗng nói làm sao rùa bay. Con rùa nó nói rằng thôi bây giờ anh cõng tôi đi lên đi để tôi có thể được bay. Con ngỗng nó nói trời sinh anh là để sống ở dưới đất, trời sinh chúng tôi là để sống ở trên trời. Bây giờ tôi bỏ anh lên lưng, tôi cõng anh mà rồi lỡ tôi bay không nổi, rồi tôi cũng rớt xuống làm sao? Mà anh rớt xuống á thì là nguy hiểm hơn, bởi vì tôi rớt xuống tôi còn vỗ cánh tôi bay lên được, chứ còn anh rớt xuống là chết luôn. Con rùa nó suy nghĩ, nó nói nhưng mà bây giờ tôi thèm được bay lên trời lắm, thế bây giờ tôi có cái ý kiến như thế này. Mình lấy một cái nhánh cây nha, bây giờ hai anh sẽ ngoạm hai đầu và tôi sẽ ngoạm ở giữa. Như vậy hai anh mà nâng tôi lên thì sẽ khỏe hơn là một người cõng tôi. Thì mấy con ngỗng nó thấy cũng được, cũng hay, cũng là ý kiến tốt cho con rùa có cái cơ hội để được bay lên trên để mà xem. Cho nên nó lấy một cái cây, hai con ngỗng ngoạm hai đầu và cắt cánh bay lên, còn con rùa thì ngoạm ở giữa cái khúc cây đó. Ồ, nó bay lên cao, nó thấy nó thích thú quá, nó nhìn xuống dưới, nó thấy được cảnh vật ở dưới, nó thích thú quá. Ở dưới đất có một đám trẻ, nó nhìn lên nó thấy một cái sự kiện lạ, hai con ngỗng khiêng một con rùa bằng một cái nhánh cây. Nó nói tụi bay có kìa, hai con ngỗng cái nó khôn quá đi, sao mà nó biết ngoạn cái cây để mà nó đem con rùa lên. Con rùa nó nhìn xuống, nó nghe như vậy thì nó nói không phải là con ngỗng, tôi đây là ý kiến của tôi. Nhưng mà nó vừa mới mở miệng ra nó nói đây là, hay là nó rớt cái bọc xuống, thế là mai vỡ ra và rùa chết đi. Thưa quý vị, có thể chúng ta có những điểm tựa ở trong đời sống, nhưng phải nhớ rằng những điểm tựa là những cái Đức Chúa Trời đem đến, nó không do nơi cố gắng của chúng ta. Cho nên đừng tự mãn với tất cả những cái điểm tựa vô lý đó ở trong đời sống của mình. Hãy cẩn thận về những tư tưởng chúng ta đã gieo, bởi vì nó sẽ dẫn đến một hành động, mà hành động đó có thể gây tai hại cho bản thân của mình, và cũng có thể gây tai hại cho người nhà của mình nữa, cho con, cho cháu, hay cho vợ, cho chồng, cho anh chị em của chúng ta chăng. Một người đang trung tín với Chúa ngày hôm nay vẫn có thể bỏ Chúa trong ngày mai. Vua Asa là con người đó. Và chúng ta hãy suy nghĩ về mình, chúng ta có đang là một con người giữ lòng trung thành đối với Chúa hay không? Gieo một tư tưởng sẽ gặp một hành động. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau, mất lòng trung thành đó là một người đánh mất sự vâng lời đối với Chúa. Và tôi gọi đây là kết ước với xác thịt. Đức Chúa Trời đã sai một tiên tri là ông Hanania đến để gặp gỡ nói chuyện với vua Asa, nói rằng là vua đã đánh mất cái cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho vua. Đáng lẽ vua sẽ thắng hơn vua Syria nữa. Đức Chúa Trời đã ban người Ethiopia, ban người Libya cho vua rồi. Bây giờ Đức Chúa Trời còn có thể bó người Syria vào trong tay của vua nữa. Thế nhưng vua đã đánh mất rồi, bởi vì cái việc làm dạ dột của vua đó. Thưa quý vị, Hanania đã nhắc lại cho vua Asa nhớ lại cái kinh nghiệm. Mình đã từng thắng cái đạo bên Ethiopia và Libya đó 1 triệu người là như thế nào? Họ bị đánh tan tác. Ai làm việc đó? Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã làm ơn cho vua. Và ông nói rằng con mắt của Đức Chúa Trời sẽ soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho người trung thành đối với Chúa. Đức Chúa Trời đặt ra cái nguyên tắc này. Con mắt của Đức Chúa Trời sẽ soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những con người giữ lòng trung thành đối với Chúa. Cái nguyên tắc này áp dụng cho vua Asa, cái nguyên tắc này cũng áp dụng cho mỗi một người trong chúng ta ngày hôm nay. Chúa không thay đổi cái nguyên tắc của Đức Chúa Trời. Và thưa quý vị, mặc dầu cái lời khuyên này được đem đến cho vua Asa là vì tình yêu, Chúa yêu thương vị vua này. Lời khuyên này nhắc lại cho Asa hãy nhớ rằng sự bình an mà ông đã từng kinh nghiệm trong 35 năm trên đất nước của mình đó là đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải đến từ ông. Thế nhưng chúng ta thấy Asa không phải là lần đầu tiên nghe lời của Chúa. Asa đã từng nghe lời của Chúa trước đây rồi. Ở trong đoạn 15, Đức Chúa Trời sai 2 vị tiên tri. Một người là ông Odet và một người là ông Asari, tức là con trai của Odet đó. 2 vị tiên tri này đã từng đến với vua Asa để nhắc nhở cho Asa những điều cần phải làm ở trong đời sống của mình. Và Asa đã từng vâng lời những vị tiên tri. Ở trong đoạn 15 câu 1 nói rằng vua nghe theo lời răn của họ. Vua được can đảm dẹp bỏ hình tượng, tu bổ lại bàn thờ của Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 15 câu 8 nói lên điều đó. Lòng của vua càng thêm can đảm khi lời của Chúa khích lệ cho mình. Ở trong đoạn 15 câu 15 nói rằng vua truyền cho dân Giu-đa là phải lập lời thề với Chúa, hãy tìm kiếm Chúa. Cái điều này làm cho cả dân đều vui mừng, ai cũng lập lời thề với Chúa và hứa rằng sẽ tìm kiếm Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 15 câu 16, thậm chí vua dám cắt bỏ cái chức vụ thái hậu của bà nội mình là Ma-a-ca. Bà Ma-a-ca đã lập một trụ thờ cho một thần tượng của thần Asura và vua đã truất phế cái chức vụ thái hậu của bà nội mình bởi vì việc làm đó sai lầm ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 15 câu 17, vua khích lệ và vua dùng chính của cải của mình, của cải của cha mình đem vào cống hiến và cho đền thờ của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời mà khích lệ thì vua đã làm những điều rất tốt và những điều rất ích lợi ở trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng quý vị ơi, cẩn thận, bởi vì khi gieo một tư tưởng thì sẽ gặt một hành động, và gieo một hành động thì sẽ gặt một thói quen. Cái hành động nhờ tại nơi Ben-Hadad, vua Syria này đã bắt đầu trở thành một thứ thói quen bất ngờ ở trong lòng của vua Asa. Khi chúng ta thiếu lòng nhờ cậy Chúa trong một lần, nó sẽ dẫn chúng ta đi đến chỗ không nhờ cậy Chúa trong lần thứ hai và những lần kế tiếp. Khi chúng ta đã không vâng lời Chúa trong một lần thì chúng ta sẽ đi dần đến cái thói quen là chúng ta không còn vâng lời của Chúa nữa. Thưa quý vị, kẻ thù của chúng ta là ma quỷ, luôn luôn đánh lừa cái cảm giác trong lòng của những người cơ đốc nhân bằng những cái món lợi ở trước mắt. Những cái món lợi mà bây giờ mình cầm, mình nắm được, và chúng ta quen dần với cái việc là chúng ta đang xa cách với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có nhiều người đi nhà thờ và nói, ô tôi đau đầu quá, đi nhà thờ nó làm cho tôi đau đầu quá, tôi cần phải nghỉ. Có nhiều người nói rằng, sao tôi đi đến nhà thờ tôi gặp toàn những cái chuyện không vui, những cái bản mặt khó ưa không à, ở nhà cảm thấy nó thoải mái hơn. Có những người đi nhà thờ và nói rằng, ô tôi còn có nhiều công việc cần phải giải quyết, cần phải sửa nhà, cần phải sửa xe, cần phải có những cái sự bàn bạc cho công tác làm ăn của mình, vân vân. Và thưa quý vị, những điều đó là những cái ma quỷ đưa đến để tạo trong lòng của người con dân Chúa cái cảm giác là làm quen với cái việc xa cách Đức Chúa Trời. Asa vì đã làm quen với cái hành động nhờ cậy nơi Ben-Hadad đó, bây giờ ông làm gì? Ở trong câu 10 nói rằng, vua Asa nổi giận với vị tiên kiến này, đem bắt ông ta bỏ tù. Cái việc mà Asa không nghĩ rằng mình sẽ làm trước đó, nhưng bây giờ ông làm nó, bởi vì ông đã quen cái chỗ là không nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời rồi. Không nhờ cậy Đức Chúa Trời thì cũng không muốn nghe người của Đức Chúa Trời để nói điều gì cả. Điều này nó sẽ xảy ra bởi vì ma quỷ sẽ dục dã trong lòng của chúng ta chiều cái khuynh hướng của xác thịt mình hơn là nghe những nguyên tắc mà lời Đức Chúa Trời dạy dỗ. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy Herod Antipa là vua của xứ Juda, ông ta giam cầm dân Báp-tít lại. Bởi vì dân Báp-tít khuyên mình là đừng có cưới Herodia, đó là một việc làm phạm pháp, bởi vì đó là vợ của một người em cùng cha các mẹ với mình. Nhưng cái lòng yêu thích để cưới bà Herodia này đã làm cho vua Herod Antipa giam dân Báp-tít vào trong ngục. Giam dân Báp-tít vào trong ngục, ông cảm thấy yên tâm là điểm thứ nhất, dân Báp-tít không có bị gì hết, cứ ở trong ngục đó thôi. Nhưng về phần ông thì ông có thể yên tâm để gần gũi với bà Herodia được mà không có ai còn nói năng gì nữa. Ông đâu có giết, ông đâu có đụng chạm đến cái con người đó đâu. Ông chỉ giam thôi. Nhưng thưa quý vị, ma quỷ nó không dừng lại ở chỗ đó phải không? Sự việc nó đã phải đi đến cái chỗ đó là con gái của bà Herodia là Salome đã múa, và cái điệu múa đó đẹp lòng đến nỗi vua Herod Antipa hứa rằng con muốn cái gì ta sẽ cho, giàu đến nửa vương quốc ta sẽ cho. Nhưng họ không cần cái vương quốc, họ cần cái gì? Họ cần cái đầu của dân Báp-tít. Bà Herodia cần cái đầu của dân Báp-tít. Đó là việc mà Herod Antipa không nghĩ rằng mình sẽ làm. Nhưng bây giờ hứa rồi, lời hứa trước mặt bao nhiêu cận thần quan rồi, làm sao có thể nuốt lời hứa? Vua đành phải cho người đi vào cắt đầu dân Báp-tít mà đem đến cho Herod đi. Thưa quý vị, khi mà ma quỷ nó tấn công trên đời sống của chúng ta thì nó rất là khôn ngoan, nhưng chúng ta cần phải nhạy bén trước những cái âm mưu mà ma quỷ nó lừa gạt chúng ta qua công ăn, qua việc làm, qua bạn bè, qua thú vui, qua cả những cái tình trạng mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt gì đó, hay là trời mưa, hay là xe hư. Thưa quý vị, xin Chúa cho chúng ta đủ sức để có thể nhạy bén mà nhận ra cái mưu kế ma quỷ nó tấn công trên đời sống của mình. Có một con nhím với là một con sói trò chuyện với nhau. Con sói nó nói với con nhím, nó nói mày xấu xí quá nhím ơi. Thì con nhím nó mới nói sao lại nói tôi xấu xí. Con sói nó mới, mày thấy con thỏ không? Con thỏ nó dễ thương. Mày xấu xí là tại vì mày có mấy cái lông cứng ở trên cái người của mày á. Thì con nhím nó mới nói rằng, anh ơi, tôi xấu xí thiệt nhưng mà tôi vẫn muốn giữ mấy cái lòng cứng nhắc của tôi. Anh biết tại sao không? Tại vì nó giúp cho tôi thoát được khỏi cái răng nanh bé nhọn của anh. Con sói nó muốn dụ con nhím là nhắc bỏ những cái lông ở trên nó đi thì nó mới đẹp. Nhưng không, con nhím nó nhận biết được cái âm mưu của con sói. Nó mà mất những cái lông của nó đi thì nó sẽ trở thành miếng mồi ngon. Vì vậy trong đời sống của chúng ta, ma quỷ có thể cám dỗ trên đời sống của chúng ta rất nhiều phương diện. Nhưng nếu chúng ta không nhạy bén thì chúng ta sẽ bị tấn công bởi vì ma quỷ. Trước đây trong hội thánh của chúng ta, nhiều năm về trước, có một cô gái tin nhận Đức Chúa Trời. Và khi cô gái này tiếp xúc với tôi giới thiệu về Chúa cho cô tin Chúa thì cô vui lắm. Cô đi nhà thờ và sinh hoạt với tất cả các bạn thanh niên trong lứa tuổi của mình rất là đều đặn, tham gia tất cả mọi chương trình, từ những chương trình tập hát Giáng sinh, sự ghi nhóm, thờ phượng mỗi tối thứ bảy vân vân. Cô đi nhóm rất là đều đặn. Cho đến một ngày nọ, cô quen với một người bạn trai. Người bạn trai này không có Chúa, và cũng là một người rất quen trong những người Việt. Rồi cô nói với tôi rằng là cô quyết định để lập gia đình cùng với cái người bạn trai đó. Tôi có khuyên cô, tôi có nói với cô rằng là cô cần cầu nguyện nhiều cho cái vấn đề lập gia đình của mình. Bởi vì cái người đó không cùng một niềm tin. Và nếu không cùng một niềm tin thì nó sẽ ảnh hưởng trên cái niềm tin của cô. Nhưng cô khẳng định với tôi rằng không, một sư ơi, con rất là yêu Chúa. Con chắc chắn rằng khi con cưới cái người này thì con sẽ dẫn anh ta về với Đức Chúa Trời. Bởi vì cô nghĩ rằng cô là một người rất là mạnh mẽ, tham dự tất cả mọi sinh hoạt. Nhưng rồi cái ngày mà cô bắt đầu cô cưới chồng xong rồi thì sau này cô gặp tôi, cô khóc và cô nói chuyện. Ngay cái bữa đầu tiên cưới chồng về thì chồng cô nói rằng là từ nay em thuộc về tôi và tôi không cho phép em đi đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Và cô không được đến đến nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Từ đó trở đi mỗi ngày Chủ nhật anh dẫn bạn bè của mình về nhậu nhẹt thì cô là cái người phải đi mua rượu và về nấu mồi để cho cả chồng và các bạn của mình có thể nhậu nhẹt trong những ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, vĩnh viễn cô không còn trở lại nhóm thờ phượng Chúa chung với hội thánh nữa. Tôi không biết hiện bây giờ cô ở đâu, nhưng mà từ đó trở đi cho đến bây giờ là 20 mấy năm rồi cô không còn trở lại để nhóm với hội thánh của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy cái sự dẫn dụ của ma quỷ, nó có thể làm cho chúng ta tưởng mình đứng, nhưng rồi chúng ta có thể té ngã một cách rất là dễ dàng. Asa là một vị vua mà ngày trước đã đem phúc lợi cho dân sự của mình. Chẳng những đem phúc lợi về cho dân sự của mình ở trong việc xây dựng thành quốc, cổng, sự an toàn cho dân sự, khích lệ cho dân chúng họ trở lại trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời, mà ông còn ảnh hưởng đến những người Israel ở phía Bắc nữa kìa. Ở trong đoạn 15 câu thứ 9 nói rằng vua Asa triệu tập tất cả những người Juda, Benjamin và những người Ephraim, Manasse cùng Simeon đương cư ngụ với họ, vì có nhiều người Israel đến theo vua khi họ thấy Chúa, Đức Chúa Trời của vua đã ở cùng vua. Những người Israel thuộc về những chi phái như là Ephraim, Manasse, Simeon, họ đều cảm thấy rằng Đức Chúa Trời của vua Asa là một Đức Chúa Trời diệu kỳ. Và vì vậy họ bỏ xứ sở của mình để đi theo. Cả những người sống ở vùng Naphtali cũng đi theo. Cuộc đời có Chúa sẽ ảnh hưởng trên tất cả những người khác như thế nào? Nhưng khi cuộc đời đã không vâng lời của Đức Chúa Trời thì sao? Cuộc đời của người này làm cho những người khác lo sợ. Vua không nghe lời của vị tiên kiến bỏ tù đã đành. Kinh Thánh câu 10 nói rằng trong lúc ấy, vua cũng đàn áp một số người. Đàn áp ai? Đàn áp những ai mà nói về Đức Chúa Trời cho mình đó. Đàn áp những ai mà khuyên bảo mình bằng tình yêu đó. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đang dành cho vua Asa những tấm lòng của những con người khác để khôi phục lại lòng yêu kính Chúa và vâng lời Chúa của vua Asa. Nhưng thưa quý vị, gieo một hành động sẽ gặt một thói quen. Vua Asa này không còn có thói quen để nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời nữa. Và vì vậy, chúng ta thấy rằng khi tình yêu của Chúa mà ở trong chúng ta, sự vâng lời Chúa ở trong chúng ta, thì cuộc đời của chúng ta sẽ đem rất là nhiều giá trị cho những người xung quanh mình. Nhưng khi tình yêu Chúa đã bắt đầu trở thành hời hợt, sự vâng lời Chúa không còn trong đời sống của chúng ta nữa, chúng ta trở thành những kẻ làm tổn thương cho những anh chị em, tổn thương bản thân của mình, tổn thương cho gia đình của mình và tổn thương cho những anh chị em của chúng ta. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau đó là chúng ta đánh mất lòng thành, chúng ta đánh mất tương giao cùng với Chúa của mình. Tôi gọi đây là kết ước với sự hư mất. Ở trong câu thứ 12 nói rằng năm thứ 39 dưới triều của mình, vua Asa bị đau cái bàn chân. Có phải là một chuyện tự nhiên không? Không, Đức Chúa Trời cho phép cái việc này. Mà cái chuyện này nó lạ lắm, từ cái chỗ đau bằng chân đó mà vua đau đến nỗi là nặng lắm. Nó có thể là bị nhiễm trùng, nó có thể là cái gì đó nó ảnh hưởng mà nó làm cho vua đau toàn thân mà nặng lắm. Nó làm cho vua phải bỏ công tác triều chính, nó làm cho vua không thể ngủ ngon, không thể ở yên được. Và Kinh Thánh nói rằng vua đi tìm tất cả những thầy thuốc để chữa trị cho mình. Nhưng thưa quý vị, gieo một thói quen thì sẽ gặt một số phận. Cái thói quen về chỗ không cần tìm cầu Chúa nữa. Ngày xưa mà cái được nhắc đến thì liền đi tìm kiếm Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ có người của Đức Chúa Trời đến mà nói cho mình về Chúa hả? Bắt bỏ tù. Người khác mà nói về tình yêu hả? Đàn áp họ. Tôi không muốn nghe gì về Chúa ở tại đây nữa hết á. Bởi vì gieo một hành động thì sẽ gặt một thói quen. Và rồi thưa quý vị, gieo một thói quen đúng là sẽ gặt một số phận. Cái việc đau chân của Asa đó là Đức Chúa Trời cho nó xảy ra. Bởi vì Đức Chúa Trời yêu thương con người này. Trong 35 năm trên chức vụ của mình để cai trị dân sự của Chúa, ông là một người yêu kính Đức Chúa Trời và làm điều thiện. Ông đi theo con đường của vua David, đẹp lòng Đức Chúa Trời là bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ tự nhiên chỉ một lần nhờ cậy Ben-Hadad, bắt đầu lòng yêu mến Chúa nó thay đổi hồi nào không biết nữa. Thưa quý vị, cái điều cần thiết cho một người quản trị là lòng trung tín. Phaolô nói với chúng ta điều đó ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 2. Điều cần thiết cho một người quản trị là tấm lòng trung tín. Asa là người quản trị dân sự của Chúa và Đức Chúa Trời muốn cho con người này phải có lòng trung tín đối với Đức Chúa Trời. Dù Asa có những sự sai lầm, ông có thể sử dụng tiền bạc của Chúa để đi cầu vấn với Ben-Hadad. Chúa có thể tha tội về cái việc sử dụng tiền của Chúa một cách sai lầm. Ông đã bắt đầu bỏ tù Hananiah, Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho cái hành động bỏ tù đầy đớ của Ngài. Ông có thể từng đàn áp những anh em của mình, Đức Chúa Trời có thể tha thứ cho cái tội đàn áp tất cả những anh em mình mà gây tổn thương. Nếu Asa ăn năn, Đức Chúa Trời chỉ cần điều đó thôi. Nếu Asa ăn năn, thì dù ông đã làm những cái việc như vậy, Đức Chúa Trời sẵn sàng để tha tội. Thưa quý vị, năm thứ 39 ông bắt đầu gặp cái vấn đề cho cái chân của mình. Cho đến năm 41, 2 năm. 2 năm mà đi tìm khắp cả xứ Giu-đa không có một thầy thuốc nào có thể chữa cho cái chân của mình. Quý vị nghĩ có điều đó có là một điều lạ không? Lạ phải không? Nhưng mà nó nằm trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời muốn sửa phạt một con người, khi Đức Chúa Trời muốn sửa phạt một quốc gia, khi Đức Chúa Trời muốn sửa phạt thế giới của những con người vô tín này, không có gì khó cho Đức Chúa Trời cả. Chúng ta đã trải qua những năm của Covid phải không? Từ năm 2019, Đức Chúa Trời chỉ dùng một con virus corona nhỏ chút xíu làm tê liệt cả thế giới. Nếu như Đức Chúa Trời muốn sửa phạt thì sự sửa phạt của Ngài nó quá đơn giản với cái uy quyền của Ngài để làm điều gì đó trên lòng của những con người vô tín. Nhưng quý vị ơi, Đức Chúa Trời để cho vua Asa bị cái thương tật ở nơi chân của mình nó kéo dài trong 2 năm. Tại sao vậy? Tại vì Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi một sự ăn năn từ nơi con người này. 2 năm có đủ thời gian để vua Asa ăn năn không? Đủ. Chỉ cần trở lại cùng với Đức Chúa Trời thì tất cả những tội lỗi mà ông đã làm đó Đức Chúa Trời sẽ xóa bỏ hết. Nhưng quý vị ơi, Đức Chúa Trời chờ đợi 2 năm mà không có gì hết. Cuối cùng thì sao? Năm thứ 41 dưới triều vua, vua Asa băng hà. Băng hà vì cái chân của mình bị đau đó. Băng hà vì cái bệnh nó làm cho nhiễm khuẩn và nó nguy hiểm mà không ai chữa trị nổi đó. Không một bác sĩ nào có thể chữa trị. Cái chết của Asa đến từ việc Asa lìa bỏ Đức Chúa Trời của mình. Đức Chúa Trời là đấng có thể ban cho Asa 35 năm bình an không có chiến tranh. Đức Chúa Trời là đấng có thể triệt hạ những kẻ thù mạnh và đông như là người Ethiopia kéo đến để tấn công vua Asa này. Nhưng nếu cần để ra tay, Đức Chúa Trời chỉ cần làm cho một cái chân bị đau thôi, không ai có thể chữa. Vậy nên chúng ta hãy suy nghĩ đến cái việc đau chân và trở bệnh nặng của vua Asa đó không phải là rủi ro. Cả đất nước mà không tìm được một vị bác sĩ chữa bệnh cho vua không phải là một sự chuyện tình cờ đâu. Nhưng mà Đức Chúa Trời tế trị trên tất cả những điều đó. Bởi vì con mắt của Đức Chúa Trời soi xét khắp quả đất để ban sức lực cho những con người nào giữ lòng trung thành đối với Ngài. Không riêng gì vua Asa, chúng ta thấy những vị vua của Juda giống như là Solomon, con trai của vua David, phải không? Ezechia là một vị vua được chúc phước lành do, phải không? Nhưng tất cả những vị vua này bắt đầu vào một cuộc đời làm điều thiện và yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng cuối cuộc đời của mình thì họ bỏ Đức Chúa Trời. Và khi họ đã gieo một tư tưởng gặt một hành động, gieo một hành động gặt một thói quen, gieo một thói quen họ gặt lại cho mình một số phận, họ không còn gắn liền cuộc đời của mình với Đức Chúa Trời nữa. Và hầu hết các vua phương Bắc, Jeroboam là con người đầu tiên Chúa ban cho 10 chi phái đất nước, và Chúa nói rằng nếu ông vâng lời Chúa, tin cậy Chúa, Chúa sẽ ban phước giống như ban phước cho vua David vậy. Nhưng Jeroboam con trai Nebat đã xui cho cả Israel đó phạm tội. Họ lập những con bà để ở tại Dan, để ở tại Bethel, thờ phượng đó, không cần về Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời của người Juda nữa. Tội lỗi của Jeroboam đã được nhắc đi nhắc lại mãi mãi trong các đời. Và các vua của xứ Israel ở phía Bắc phần lớn là đi theo con đường đó, lìa bỏ Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có một người là ông Robert Robinson. Ông đã gặp gỡ Đức Chúa Trời và cảm thấy phước hạnh vì cuộc đời của mình tin kính Chúa. Cho nên ông viết ra một cái bài thánh ca. Bài thánh ca đó là bài thánh ca Phước Nguyên Từ Trời. Bài thánh ca số 28 nằm ở trong quyển Kinh Thánh ở bên Việt Nam, hay là bản thánh ca số 9 nằm ở trong quyển Kinh Thánh đỏ của chúng ta sử dụng trước đây. Ông vốn đã cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời mà viết cái lời bài ca đó diễn tả về cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã cứu mình, phước như thế nào, sống ở trong nhà Chúa nó phước hạnh như thế nào. Nhưng mà rồi một ngày nọ ông đã đánh mất cái mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời đi, và ông không còn cái niềm vui ở trong Chúa nữa. Ông đã bắt đầu buông mình trong những năm tháng để sống với cái cuộc đời tội lỗi của mình. Vì vậy tâm linh của ông nó càng lúc càng cảm thấy đau khổ, nặng nề. Và ông quyết định là thôi mình đi du lịch để cho cái lòng của mình nó được nhẹ nhàng. Trong cái chuyến đi du lịch của mình thì một ngày nọ ông làm quen được với một người phụ nữ trẻ. Và người phụ nữ này cũng đang ở trong một cái tình trạng tâm linh vốn đã bị khốn khổ. Nhưng rồi người này gặp được một bản thánh ca mà cái lời của bản thánh ca đó nó khích lệ mình quá. Thì mới đi hỏi Robinson này về cái lời thánh ca. Ông Robinson rất là ngạc nhiên bởi vì đó chỉ là một cái bài thơ mình cảm tác viết ra để trở thành một bài thánh ca. Đối với ông trong lúc này nó không có giá trị gì cả. Nhưng sự cái lời bài ca đó nó tác động ở trên cái cô nữ trẻ kia quá chừng. Cho nên cô cứ tiếp tục. Ông thì tìm cách để lẩn tránh nhưng mà cô thì cứ tiếp tục hỏi về cái bài hát đó. Cô nói ai viết ra cái bài ca này mà hay quá. Ông có nghe không? Nè. Đến đây là nhờ chân Chúa phù hộ, nguyện xây cất Ebenezer. Nếu cha đẹp lòng, con dám nguyện kỳ miền thiên quốc kia, con sớm quay về. Ông có thấy lời bài ca này là một lời ca quá tuyệt vời hay không? Cuối cùng ông bắt đầu khóc. Và ông nói với cô thiếu nữ đó rằng bài thánh ca này là do tôi viết ra. Do tôi viết ra bởi vì những ngày đó tôi thấy được cái niềm vui khi tôi sống với Chúa của mình. Nhưng mà bây giờ thì cái lời bài ca đó nó không còn có giá trị cho ông nữa, bởi vì gieo tư tưởng đã gặt một hành động, và gieo hành động đã gặt cho mình một cái thói quen. Nhưng cảm ơn Đức Chúa Trời. Cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa dùng người thiếu nữ trẻ này nhắc lại cho Robinson nhớ lại cái lời mà ông đã viết. Cô nói rằng cái lời này nè, ông nghe lại đi, tự nghiệm, tức là tự kiểm tra đó, tự nghiệm bản tánh tôi ưa xa thánh phụ, thường hay cách ly cha từ ái. Suy nghĩ đi, có phải cái bản chất của mình là cái bản chất thường xa cách Chúa không? Kính dâng lòng này cho Chúa Giêsu, nguyện nay đóng niêm ấn thiên đàng, Có nghĩa là nếu như bây giờ mà dâng lòng của mình cho Chúa thì Chúa sẽ đóng ấn ở trên tấm lòng đó. Khi những lời đó của người thiếu nữ nói ra như vậy thì cuối cùng Robinson đã đụng chạm bằng chính những cái lời mà mình đã từng viết ra bài thánh ca đó, và ông đã tái dâng cuộc đời của mình trở lại cho Chúa Giê-xu. Thưa quý vị, tôi muốn nói rằng có thể chúng ta đã gieo một tư tưởng để gặt một hành động, gieo một hành động để gặt một thói quen, nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời vẫn theo đuổi trên đời sống chúng ta. Chúa vẫn theo đuổi trên Asa. Chúa để cái bệnh tật đó trong 2 năm chỉ với một mong ước thôi. Nếu Asa ăn năn thì tất cả mọi tội lỗi sẽ được gạt bỏ, vua sẽ được phục hồi trở lại để mà hầu vị Chúa tiếp tục. Nhưng thưa quý vị, Asa đã chối bỏ cơ hội Đức Chúa Trời dành cho mình. Ngày hôm nay chúng ta có chối bỏ cái cơ hội mà Chúa vẫn còn dành cho đời sống của mình không? Có thể một nỗi đau nào đó xảy đến với đời sống của mình, một thứ bất hạnh nào đó xảy ra trong đời sống của mình để nhắc lại cho chúng ta rằng Chúa vẫn yêu cầu. Đức Chúa Trời, con mắt của Ngài vẫn còn soi xét trên khắp quả đất này để ban ơn, để tăng cường sức lực cho những con người giữ lòng trung thành với Ngài. Và xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể nghe được tiếng của Chúa khi chúng ta vẫn còn cơ hội. Đừng làm giống như Asa, bỏ qua cái cơ hội mà Chúa đang vẫn còn dành cho chúng ta. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại câu gốc của chúng ta, nhắc cho chúng ta nhớ tình yêu Đức Chúa Trời vẫn còn đang dành cho mình. Xin chúng ta cùng đọc. Vì mắt Chúa soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành đến Ngài. Thưa Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Ngài yêu chúng con không phải chúng con tốt lành, nhưng chỉ vì tình yêu của Ngài đã chấp nhận được chúng con. Ngài chấp nhận chúng con ngay từ khi chúng con bất xứng để cho chúng con được địa vị làm con của Ngài. Nhưng Chúa ơi, trong đời sống của chúng con nhiều lúc chúng con cũng đã có gieo cho mình một thứ tư tưởng giống như vua Asa. Gieo tư tưởng để rồi gặt lấy cho mình những cái hành động nào đó sai lầm. Và những hành động đó đã trở thành một thứ thói quen trong cuộc sống, làm cho chúng con càng ngày càng bị xa cách đối với Đức Chúa Trời. Chúa ơi, nếu như việc làm đang làm cho chúng con xa cách Chúa, nếu như bạn bè đang làm cho chúng con xa cách Chúa, nếu như thế gian này đang làm cho chúng con xa cách Chúa, thì Chúa ơi, xin thì giờ này kéo cuộc đời chúng con lại gần với Ngài. Xin tình yêu của Chúa theo đuổi trên cuộc đời của chúng con. Mặt Chúa vẫn đói soi, vẫn soi xét trên khắp thế gian này để tăng cường sức lực cho những con người giữ lòng trung thành với Ngài. Chúa vẫn tạo cho chúng con cái cơ hội để cuộc đời của chúng con được gần lại với Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời vẫn chờ đợi để làm ơn cho chúng con. Chúa ơi, xin cho chúng con có thể nghe tiếng của Chúa để chúng con không rơi vào tình trạng của vua Asa. Cuối cùng chúng con chuốc lấy cho mình một số phận vĩnh viễn bị cách xa Đức Chúa Trời. Chúng con nguyện Chúa sẽ tiếp tục dẫn dắt cho chúng con trong những trên đất này. Chúng con cảm biết được sự yếu đuối của mình. Chúng con cảm nhận được sự khôn ngoan của ma quỷ ở trong việc dẫn dụ chúng con đi xa Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa ơi, xin cho chúng con nắm lấy những cơ hội. Nắm lấy cơ hội mà Chúa vẫn còn đang khuyên bảo trên đời sống của chúng con, để chúng con sẽ được nối kết số phận của chúng con là ở trong tình yêu của Chúa. Xin Chúa ban ơn của Ngài cho mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Chúa có thể hiểu chúng con một cách sâu thẳm hơn chính chúng con hiểu bản thân của mình. Và Chúa hiểu rõ từng cuộc đời một của mỗi chúng con tại đây. Chúa ơi, xin giúp để chúng con được gần lại với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời hứa của Ngài dành cho chúng con. Chúa sẽ tăng cường sức lực khi chúng con giữ lòng trung thành đối với Ngài. Lạy Chúa, chúng con cần sức lực đó để sống Chúa Ngài còn lại trên đất này. Nguyện Chúa được vinh hiển ở giữa hội thánh Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.